Cái đề tài của cái buổi pháp thoại hôm nay là nói về cái sự vô thường. Thì gồm có những cái gì là vô thường, đặc tính vô thường và cái sự vô thường quán. Sư dạy là vài ngày trước đây, sư đã giảng những cái gì mà sanh khởi nơi con người thì gồm các cái hiện tượng danh sắc. Nó quy vào ba cái yếu tố. Thứ nhất là cái yếu tố tiếp nhận, thứ hai là yếu tố tác động, và thứ ba là cái yếu tố sanh khởi. Và để thấy các cái yếu tố này thì chúng ta tập thiền minh sát niệm xứ. Nếu mà chúng ta không có tập, không có ghi nhận thì chúng ta sẽ có những cái sự hiểu biết sai lầm, cái quan kiến nó không có đúng đắn, tức là cái tà kiến. Tức là chúng ta không có tập thiền minh sát niệm xứ thì sẽ có cái tà kiến là khi thấy các cái hiện tượng xảy ra thì cho đó là một cái cá nhân với một cái linh hồn hay là một cái tự ngã. Thì để loại bỏ cái tà kiến này, tức là cái sự hiểu biết không có đúng đắn, thì chúng ta hành thiền minh sát niệm xứ. Khi hành thiền thì chúng ta thấy chỉ có các cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi theo một cái diễn trình mà thôi. Và nếu mà chúng ta không có tập thì không những không thấy là các cái diễn trình danh sắc, mà còn không thấy các cái hiện tượng danh sắc này nó liên hệ theo cái tương quan nhân quả. Và vì chúng ta không thấy đúng đắn như vậy, cho nên chúng ta có những cái tà kiến là các hiện tượng danh sắc này nó có một linh hồn tự ngã. Và không thấy cái tương quan nhân quả sẽ cho rằng các cái hiện tượng danh sắc được sáng tạo bởi một cái đấng đại phạm thiên hay là thượng đế. Cái vị này có toàn quyền hay là có cái toàn năng sáng tạo ra vũ trụ, gồm có những chúng sanh hữu tình và các chúng sanh vô tình. Cho nên khi mà chúng ta không có ghi nhận, không có tập thiền minh sát niệm xứ, thì chúng ta không hiểu được các cái hiện tượng danh sắc đúng theo với cái bản chất của nó, và vì thế có cái tà kiến về một cái tự ngã hay là một linh hồn trong mỗi chúng sanh, cũng như tin rằng có một cái vị thượng đế hay là phạm thiên sáng tạo ra vũ trụ. Và vì chúng ta không có biết như vậy, có tin một cách sai lầm như vậy, nên thường hay nghi ngờ những cái gì xảy ra mà mình không có thấu rõ. Tuy nhiên với sự thực tập thiền minh sát niệm xứ thì chúng ta ghi nhận những gì đang xảy ra, và chúng ta thấy rằng trong các cái hiện tượng xảy ra thì chỉ là danh và sắc hay là thân và tâm mà thôi. Mà nhờ thấy rõ như vậy, chúng ta loại bỏ cái tà kiến về một cái tiểu ngã hay là một tự ngã hoặc là linh hồn, và thấy các cái hiện tượng đúng như cái bản chất đích thực của chúng. Cho nên chúng ta không mắc phải vào cái tà kiến về một cái tự ngã đó. Các thiền sinh mà tập nghiêm túc thì có thể phát triển các cái tuệ giác này, tức là tuệ giác phân biệt được danh sắc, tuệ giác về tương quan nhân quả trong một tuần. Và các thiền sinh trong khóa thiền này, một số đã kinh nghiệm như vậy. Thì hôm nay sư sẽ giảng cho quý vị nghe là về cái sự vô thường, tức là cái sự sanh khởi và hoại diệt của các cái hiện tượng danh sắc. Thì các cái hiện tượng mà sau khi sanh khởi thì nó hoại diệt, và vì có cái sự sanh khởi hoại diệt như vậy nên cái bản chất của nó là bất toại nguyện. Và các cái hiện tượng này sanh khởi tùy theo các cái điều kiện của chúng, tức là tùy theo có điều kiện mà sanh khởi, cho nên sẽ không có một cái bản ngã cá biệt nào cả. tức là vắng mặt một cái từ ngã. Thì trước khi mà sư giảng cho các quý vị nghe các cái hiện tượng danh sắc sanh khởi và hoại diệt, tức là vô thường, thì sư muốn trích những cái lời trong cái luận thư Thân Tịnh Đạo, tức là cái con đường trong sạch. Thì cái luận thư Thân Tịnh Đạo nói rằng các cái thiền sinh hay là các cái hành giả hành thiền minh sát niệm xứ thì thấy được cái tương quan nhân quả giữa các cái hiện tượng danh sắc, sự xả thở, hít thở một cách thoải mái nơi giáo pháp. Bởi vì trước đó khi mà chưa có tập thiền minh sát niệm xứ, chưa có những cái tuệ giác, thì luôn luôn có cái sự nghi ngờ. Cho nên tin rằng mọi thứ được điều khiển bởi một cái linh hồn hay một cái từ ngã trong cái mỗi chúng sanh. Và tin rằng Thượng Đế sáng tạo ra vũ trụ. Cho nên một người thường hay cầu xin Thượng Đế, thú tội với Thượng Đế, tha lỗi cho những cái tội lỗi mà mình đã phạm phải. Và chỉ cần xin tội mà không cần phải làm gì hết thì sẽ chuộc được những cái tội lỗi của mình. Hay là có thể tin cái vị Thượng Đế, tức là cái vị toàn năng sáng tạo ra vũ trụ, có cái quyền lực trừng phạt cái chúng sanh hay là con người. Và vì sợ như vậy cho nên có những trường hợp là con người hy sinh những cái mạng sống để mà tế thần làm vui lòng Thượng Đế. Thì đó là những cái sự hiểu biết sai lầm đưa tới những cái hậu quả nó rất là tai hại. Và người mà hành giả tập thiền minh sát niệm xứ thì sẽ thấy rõ ràng các cái tương quan giữa các hiện tượng danh sắc theo cái nhân quả, nên không có cái tà kiến về một Thượng Đế sáng tạo ra vũ trụ, nên có thể thở ra một cách nhẹ nhõm với cái kinh nghiệm giáo pháp của mình. Và cái người hành giả như vậy cũng có được một cái nền tảng vững vàng nơi giáo pháp, thì sau khi chết thì sẽ không rơi vào bốn cái đường ác đạo, cũng tương tự như một cái bậc thánh tu đà hoàng, tức là bậc thánh nhập lưu. Cho nên người mà có cái tuệ giác về tương quan nhân quả thì cũng được gọi là tiểu tu đà hoàng. Cho nên những cái lời mà sách tấn trên của luận thư Thân Tịnh Đạo thì rất là hứng khởi. Tuy nhiên chúng ta cần phải tập hơn nữa, các thiền sinh cần phải tập thêm để đạt được cái mục đích là thánh đạo quả tu đà hoàng ngay trong cái kiếp sống này. Thì cái tà kiến mà tin rằng có một cái vị Thượng Đế mà sáng tạo ra vũ trụ là nguyên nhân của mọi thứ trên đời, thì đó là cái thuyết về tà nhân, tức là một cái nhân, nó một nguyên nhân sai lầm. Và những cái người mà không tập thiền minh sát niệm xứ thì nếu mà không tin vào cái thuyết tà nhân, tức là tin vào Thượng Đế sáng tạo ra mọi hiện tượng vũ trụ vân vân, thì có thể tin rằng các cái hiện tượng nó xảy ra không có một cái nguyên nhân nào cả, thì lại mắc vào cái tà kiến là thuyết vô nhân, tức là tin rằng không có một cái nguyên nhân nào tạo ra các cái hiện tượng vũ trụ, các hiện tượng danh sắc, chúng xảy ra một cách ngẫu nhiên mà thôi, thì đó là thuyết vô nhân. Cho nên nếu mà một người không có tập, không có phát triển được những cái tuệ giác, với cái tuệ giác về tương quan nhân quả chẳng hạn, thì sẽ mắc vào cái tà kiến thứ nhất là thuyết tà nhân, là tin vào một cái vị Thượng Đế sáng tạo ra vũ trụ, nguyên nhân sai lầm. Hay là thuyết vô nhân, tin rằng các cái hiện tượng sanh khởi không có nguyên nhân. Và vì có những cái tà kiến này cho nên đã đi theo một cái con đường sai lầm và tạo ra những cái hành động rất là bất thiện. Khi mà hành thiền minh sát niệm xứ thì phát triển được các cái tuệ giác, thấy các hiện tượng đúng với cái bản chất của nó, và các hiện tượng danh sắc nó là các hiện tượng riêng biệt, có cái bản chất riêng biệt. Thì đó là cái tuệ giác về phân biệt danh sắc. Thấy các cái hiện tượng liên hệ với nhau theo tương quan nhân quả, đó là cái tuệ giác về tương quan nhân quả, thì sẽ loại bỏ được các cái tà kiến là thuyết tà nhân và thuyết vô nhân. Khi mà mình biết sai, tức là không hiểu đúng các cái hiện tượng đúng với bản chất của nó, thì mình sẽ có cái quan kiến sai lầm hay là có tà kiến. Cho nên trong một cái khoảnh khắc mà mình không ghi nhận thì mình không có biết, mà mình không biết thì khoảnh khắc đó là mình bị vô minh. Và trong một giờ thì có 3.600 cái khoảnh khắc như vậy, mà nếu mình không ghi nhận thì mình có 3.600 cái khoảnh khắc liên tiếp của vô minh. Cho nên qua cái dòng thời gian thì cái lớp vô minh nó trở nên dày cộm, khiến cho một chúng sanh hay là một con người mê mờ, không có thấy rõ, không có hiểu các cái hiện tượng danh sắc theo đúng bản chất đích thực của nó. Thì cái tà kiến, tức là những cái quan kiến, cái sai lầm như gai nó chọc thủng cái chúng sanh. Tà kiến thì đến từ vô minh, và cái lớp vô minh thì nó dày cộm, khó mà loại trừ được nếu mà không tập thiền minh sát niệm xứ và thành đạt các cái tuệ giác minh sát. Do đó khi mà hành thiền minh sát niệm xứ, biết ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi đúng với cái bản chất cũng như tương quan của chúng, thì người đó thay vì bị tà kiến thì sẽ có chánh kiến, tức là sự hiểu biết đúng đắn. Các khoa học gia nghiên cứu cái thế giới vật chất với các cái dụng cụ khảo sát khoa học một cách tinh vi. Trong khi đó thì thiền sinh hành thiền minh sát niệm xứ, theo dõi các cái hiện tượng vật chất như thân, thì đâu có kính hiển vi hay bất cứ dụng cụ nào khác ngoại trừ cái tâm ghi nhận của mình cùng với những cái trạng thân tái tâm khác. Khi theo dõi một cái hiện tượng một cách nghiêm túc, chính xác, song hành, tỉ mỉ, thì không thể nào mà không thấy các cái yếu tố liên hệ khi mà cái hiện tượng xảy ra. Chẳng hạn như đối với cái sự thấy, thì cái sự thấy hay là cái tâm thấy hay là nhãn thức, nó chỉ xảy ra khi có cái phần yếu tố tiếp nhận, ở đây là cái nhãn căn hay là cái phần nhạy cảm của mắt. Không có cái phần này thì sự thấy không xảy ra. Hay là không có cái đối tượng hay là cái hình dạng màu sắc, tức là cái yếu tố tác động, thì cũng không thể nào có cái sự thấy được. Cho nên theo dõi một cách chính xác, rõ ràng, thì sẽ thấy có ba cái yếu tố, là yếu tố tiếp nhận là cái phần nhạy cảm của mắt hay là nhãn căn, yếu tố tác động là cái đối tượng thấy được hay là cái hình dạng hay màu sắc tác động vào cái nhãn căn, và yếu tố sanh khởi là cái tâm thấy hay là cái nhãn thức. Thì cũng tương tự như vậy, nếu ghi nhận một cách chính xác thì cũng sẽ thấy trong cái sự nghe thì có cái âm thanh là cái yếu tố tác động, cái đối tượng bên ngoài tác động vào cái nhĩ căn là phần nhạy cảm của tai, là yếu tố tiếp nhận, và cái tâm nghe hay là cái nhị thức sanh khởi là yếu tố sanh khởi. Thành ra người mà hành giả quan sát kỹ càng, chính xác, thì thấy rằng trong mỗi cái hiện tượng sanh khởi đều có ba cái yếu tố, là yếu tố tiếp nhận, yếu tố tác động và yếu tố sanh khởi. Và cũng thấy rằng các cái yếu tố này nó tương quan theo cái liên hệ nhân quả. Cho nên khi mà hành thiền thì người hành giả phải nhắm đến đối tượng một cách chính xác, ghi nhận đối tượng một cách song hành liên tục, thì tâm sẽ gom tụ hay sẽ ở trên cái đề mục. Tâm ở trên đề mục với cái chánh niệm vững vàng bảo vệ tâm thì tâm sẽ không bị chướng ngại, tâm sẽ không ham muốn một cái đối tượng mà ưa thích và không xua đuổi những cái đối tượng mà không vừa ý. Hoặc là tâm không có co rút, giả dưỡi buồn ngủ, hay là tâm không lang bạc đó đây, hoặc là tâm không vẩn vơ trên đề mục, tức là tâm không chao động. Thành ra mỗi cái giây phút mà người hành giả ghi nhận thì giây phút đó tâm không bị các chướng ngại chi phối, nên tâm thoát khỏi những cái ô nhiễm của tâm và tâm được tự do trong cái giây phút ghi nhận đó. Và những cái chập tâm mà ghi nhận nó liên tục với nhau, nó khiến cho chánh niệm được vững vàng, định tâm phát triển mạnh mẽ. Khi mà chánh niệm vững vàng thì tâm được bảo vệ khỏi các cái phiền não, nên vắng bóng những cái chướng ngại. Nhờ cái tâm trong sạch như vậy, tâm có thể thấy được các cái hiện tượng liên hệ theo cái tương quan nhân quả. Và tâm cũng thấy luôn, cái tâm ghi nhận sẽ thấy luôn là sau khi các cái hiện tượng sanh khởi thì nó cũng hoại diệt tức thì, và hết hiện tượng này đến hiện tượng khác sanh khởi và hoại diệt một cách kế tục với nhau như vậy. Và khi mà người thiền sinh thấy được sự sanh khởi và hoại diệt của các cái hiện tượng như vậy thì người thiền sinh thấy được cái sự vô thường của các hiện tượng, thấy được đặc tính vô thường của các cái hiện tượng và phát triển được cái tuệ giác về sự vô thường. Ví dụ như trong khi mà sư giảng pháp cho quý vị nghe, tiếng nói vừa phát ra thì nó mất ngay, thì đó là sau khi sanh khởi thì tiếng nói hoại diệt. Cái phần nhạy cảm của tai của quý vị nó cũng sanh khởi và hoại diệt không ngừng. Và cái tâm mà mình nghe cùng với những trạng thái tâm là xúc và thọ, nó cũng sanh khởi và hoại diệt không ngừng. Cho nên các hiện tượng sanh khởi, sau khi sanh khởi sẽ không còn mãi, nhưng hoại diệt ngay tức khắc. Và nếu mà người hành giả ghi nhận một cách chính xác, song hành với cái hiện tượng nó xảy ra, thì sẽ hiểu một cách rõ ràng như thế nào các cái hiện tượng vừa sanh khởi đã hoại diệt ngay. Thì sự hiểu biết cái đặc tính vô thường này của các hiện tượng, tức là gọi là cái tuệ giác về vô thường. Khi mà cái tuệ giác này nó sanh khởi thì quan kiến của mình sẽ rất là chính xác đối với sự hiểu biết các cái hiện tượng. Trước khi mà cái tuệ giác này nó phát sinh đó, thì người hành giả tin rằng danh và sắc hay là thân và tâm nó là thường còn. Bây giờ thấy rõ sự sanh khởi và hoại diệt của các hiện tượng thì thoát khỏi cái quan niệm về cái sự thường còn, tức là vượt qua được cái sự thường tượng. Cho nên cái sự hiểu biết về cái sự sanh khởi và hoại diệt của các hiện tượng được gọi là cái tuệ giác về vô thường. Và khi mà phát triển được cái tuệ giác này thì mới loại bỏ được cái tà kiến về cái sự thường còn. Cho nên thiền sinh cần phải ghi nhận bất cứ các cái hiện tượng danh sắc sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan, như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, ngay tức khắc và quan sát một cách liên tục và chính xác. Thì nếu mà người thiền sinh làm như vậy thì người thiền sinh sẽ tuần tự phát triển các cái tuệ giác như sư đã giảng. Tuệ thứ nhất là phân biệt danh sắc, tức là thấy danh sắc nó biện biệt với nhau. Và tuệ thứ hai là thấy các hiện tượng danh sắc liên hệ với nhau theo tương quan nhân quả. Và cái tuệ kế tiếp là phần đầu là thấy về cái sự sanh khởi và hoại diệt, hay là thấy cái đặc tính vô thường của các cái hiện tượng, gọi là tuệ vô thường. Thì tuệ vô thường là thuộc tuệ minh sát. Thì cái thuật ngữ vipassana tức là thấy bằng cái nhiều cách, có nghĩa là thấy các cái hiện tượng theo cái đặc tính chung của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Và khi mà thấy cái đặc tính vô thường thì gọi là có tuệ giác về sự vô thường. Thì các thiền sư trong quá khứ cũng như bây giờ đều giảng về cái thuật ngữ là Anicca Nupassana. Thì cái danh từ Nupassana có nghĩa là sự ghi nhận lặp đi lặp lại mà sư đã giảng cho quý vị nghe. Và Anicca thì có nghĩa là vô thường. Cho nên Anicca Nupassana có nghĩa là cái vô thường quán, tức là mình quán về cái sự vô thường. Thì vô thường ở đây có nghĩa là chỉ cho các cái hiện tượng danh sắc như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, co duỗi, mở mắt, khép mắt, vân vân. Thì các cái hiện tượng này nó có cái bản chất hay là đặc tính về vô thường, cho nên các cái hiện tượng danh sắc là các cái hiện tượng vô thường. Như vậy cái gì là vô thường? Thì hiện tượng, các hiện tượng danh sắc là vô thường. Và cái đặc tính vô thường tức là bản chất sinh khởi và hoại diệt của các cái hiện tượng. Khi quý vị thấy cái tâm thấy của mình, tức là cái sự thấy sinh khởi, thì sau khi sinh khởi thì tâm thấy này nó cũng biến mất, cho nên nó có sinh khởi và hoại diệt. Thì nghe cũng vậy, có sinh khởi và hoại diệt. Ngửi cũng vậy, có sinh khởi và hoại diệt. Nếm cũng sinh khởi và hoại diệt. Đụng chạm cũng sinh khởi và hoại diệt. Suy nghĩ cũng sinh khởi và hoại diệt. Co sinh khởi cũng hoại diệt. Duỗi sinh khởi cũng hoại diệt. Mở mắt sinh khởi cũng hoại diệt. Nhắm mắt sinh khởi rồi cũng hoại diệt. Thì tất cả các cái hiện tượng danh sắc sau khi xảy ra đều hoại diệt. Cho nên chúng có cái bản chất là vô thường. Cho nên cái gì là vô thường? Thì các hiện tượng danh sắc là vô thường. Và đặc tính vô thường tức là cái bản chất sinh khởi và hoại diệt của các cái hiện tượng. Và quán về sự vô thường gọi là vô thường quán, là Anicca Nupassana. Và cái đặc tính vô thường gọi là Anicca Lakkhana, tức là cái bản chất vô thường của các cái hiện tượng. Thành ra cái đặc tính vô thường thì nó chung cho tất cả mọi cái hiện tượng danh sắc. Và thiền sinh khi mà hành thiền thì phải kinh nghiệm được, thứ nhất là đặc tính riêng, tức là những cái bản chất đặc thù của từng cái hiện tượng. Và đặc tính điều kiện, tức là qua các cái hiện tượng sau khi sinh khởi, suy đồi và chấm dứt, thì thấy được cái đặc tính điều kiện thì kinh nghiệm được cái đặc tính chung là vô thường. Thì sư nói cái sự nóng hay là cái sức nóng nó xảy ra nó cũng vô thường. Thì khi mà sức nóng mình kinh nghiệm thì mình ghi nhận nó, thì mình cũng thấy nó sau khi sinh khởi nó cũng hoại diệt, cho nên cái sức nóng cũng là vô thường. Cho nên nói tóm lại, cái bản chất của các cái hiện tượng danh sắc hay là cái đặc tính của các hiện tượng danh sắc là vô thường. Và biết cái sự vô thường tức là vô thường quán. Và người mà ghi nhận cái sự vô thường, quán về sự vô thường, tức là người quán về cái vô thường. Cho nên có bốn cái, có những cái khía cạnh đối với sự vô thường. Cái gì là vô thường? Thì danh sắc là vô thường. Và có cái đặc tính vô thường, tức là đặc tính sinh khởi và hoại diệt của các cái hiện tượng. Và quán về sự vô thường, tức là vô thường quán. Và người quán về sự vô thường được gọi là người quán về cái sự vô thường. Và khi mà người thiền sinh ghi nhận đối tượng thì thấy các cái điều này một cách rõ ràng. Khi chánh niệm vững vàng, định tâm mạnh mẽ thì sẽ phát triển được các tuệ giác phân biệt danh sắc thấy tương quan nhân quả giữa các hiện tượng danh sắc, thấy cái sự vô thường gồm có là danh sắc vô thường, đặc tính vô thường, vô thường quán và người quán về sự vô thường. Và khi mà kinh nghiệm được cái tuệ giác về sự vô thường thì cái người mà kinh nghiệm sẽ không còn xem cái thân xác này là quan trọng nữa, nó chỉ là một cái bao chứa đầy những cái rác mà thôi. Và vì thấy rõ như vậy cho nên sẽ không còn dính mắc, không còn tha mái. Thì khi mà kinh nghiệm được cái sự vô thường này sẽ thấy rằng có một chuỗi những cái sự dính mắc được loại trừ và một chuỗi những cái thiện pháp được sanh khởi. Thì lúc đó sẽ thấy có một cả một cái cõi của những cái tuệ giác là những cái thiện pháp nó sanh khởi qua cái sự hành thiền minh sát niệm xứ và kinh nghiệm các tuệ giác của mình. Cho nên mỗi khoảnh khắc ghi nhận với cái tuệ giác thì sẽ cho mình cả một cái cõi tuệ giác và thấy cái con đường tâm linh mở ra trước mặt càng ngày càng rõ ràng. Và ngày mai thì sư sẽ giảng tiếp cho quý vị nghe về các cái tuệ giác kế tiếp, và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.